Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019. Vài ngày sau khi một cơ quan cứu hộ của Việt Nam nói tàu cá từ Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao bắt đầu xác minh và làm rõ nguyên nhân tàu cá này bị chìm trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc tạm ngừng bay Boeing 737 MAX 8 sau tai nạn ở Ethiopia. Liên Hợp Quốc lo ngại Bangladesh có thể di rời người Rohingya ra đảo. Mỹ nói Ý nên tránh kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tin tức phát đi từ Malaysia hôm 11 tháng 3 cho hay một tòa án của nước này quyết định trả tự do và hủy cáo trạng đối với nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah trong vụ án ông Kim Jong Nam bị giết cách đây 2 năm. Nghi phạm còn lại, cô Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, vẫn còn bị giam giữ và sẽ ra tòa lần tiếp theo vào hôm 14 tháng 3 tới. Các bản tin nước ngoài nói cô Hương bị sốc sau khi nghe phán quyết của tòa. Hai cô Aisha và Hương bị cáo buộc là đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, làm ông Kim Jong Nam tử vong. Cả hai đều phủ nhận cáo buộc đó và nói rằng họ tưởng là họ chỉ tham gia vào một trò chơi trên truyền hình. Đã có những phản ứng ban đầu ở Việt Nam về tin tức kể trên. Từ Nam Định, quê nhà của cô Hương, bố của cô, ông Đoàn Văn Thạnh cho VOA biết ông đã nghe tin ICA được trả tự do, trong khi Hương vẫn bị giam. Và suy nghĩ của ông về điều này là...
Đúng là chuyên đô thả thì mình cũng về, mình cũng mừng cho họ, rồi cũng muốn để cho người Hương được trả.
Các bản tin nói chính phủ Indonesia đã nỗ lực kiên trì vận động cấp cao và những động thái đó đã mang lại kết quả có hậu cho Siti Aisyah. Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay trường hợp của Aisyah liên tục được nêu ra trong mỗi cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia trong 2 năm qua, theo các bản tin. Ông Thạnh, bố cô Hương, nói với VOA về điều mà ông trông đợi ở chính phủ Việt Nam.
Ông muốn cấp nhà nước về Bộ Ngoại giao để giúp đỡ cháu.
Ông cho biết thêm rằng lâu nay và gần đây không có bất cứ liên lạc gì của phía nhà nước với gia đình của ông về vụ của Hương. Và gia đình cũng chưa có kế hoạch để đi lên Hà Nội trong những ngày sắp tới để gặp Bộ Ngoại giao về vụ này. Thông qua mạng xã hội, nhóm của những người từng vận động sự giúp đỡ pháp lý cho cô Hương cách đây 2 năm bày tỏ rằng họ cảm thấy nghẹn đắng hoặc ức phát khóc về kết quả mới đây tại tòa Malaysia. Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một người trong nhóm, cũng là một giảng viên đại học được biết đến rộng rãi trên Facebook, nói với VOA bà và cả nhóm lặng người khi nghe tin. Bà nói thêm.
Khi mà nhận được cái tin ấy thì mình cảm thấy là một sự bất công quá lớn đối với lại Hương nói riêng và với người mang hộ chiếu Việt Nam nói chung ấy. Bởi vì hoàn cảnh của hai người không có gì khác nhau cả. Nhưng mà Siti Aisyah là được thả là nhờ về cái vụ vận động của bên quốc gia của họ.
Bà Ánh cùng với nữ doanh nhân nổi tiếng Lê Hoài Anh và các bạn bè khác đã tích cực quyên góp để đưa một số người thân của cô Hương đến dự phiên tòa đầu tiên hồi năm 2017 nhằm tạo sự động viên tinh thần cho cô. Nhưng sau đó, một số thành viên trong nhóm cho biết trên mạng xã hội rằng những nỗ lực của họ bị hạn chế, bị ngăn cản, dù không đi vào chi tiết là ai hay cơ quan nào đã làm như vậy. Theo lời bà Hoàng Ánh trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 3 với VOA, hồi năm 2017, nhóm của bà được ông Đoàn Văn Thạnh nói lại rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã gọi điện cảnh báo ông không nên đi dự phiên tòa vì ông có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ lúc đó, gia đình của cô Hương sợ, tránh né và không liên lạc lại với nhóm của bà Ánh một lần nào nữa, bà cho hay. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều muộn ngày 11 tháng 3 để tìm hiểu phản ứng của họ về phán quyết mới nhất liên quan đến Đoàn Thị Hương và ICA. Tuy nhiên, đến thời điểm bản tin này được đăng vào tối cùng ngày, chưa có hồi đáp từ phía Bộ. Dự kiến phiên tòa xét xử cô Hương sẽ nối lại hôm 14 tháng 3. Tin cho hay là tại phiên tòa vừa qua, cô Hương phát biểu thông qua thông dịch viên rằng cô cảm thấy khủng khiếp về tình trạng hiện nay của cô. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi trong giai đoạn hiện nay. Tôi vô tội, xin hãy cầu nguyện cho tôi, cô Hương nói theo các bản tin của các hãng quốc tế. Nữ giảng viên đại học Nguyễn Hằng Ánh nói với VOA rằng nếu phiên tòa sắp tới vẫn không đem lại một sự công bằng cho cô Hương, bà và các bạn bè sẽ một lần nữa phải lên tiếng kêu gọi nhà nước phải có biện pháp gì mạnh mẽ hơn để giúp cho cô.
Việt Nam đang xác minh và làm rõ vì sao một tàu cá từ Quảng Ngãi bị chìm trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói vài ngày sau khi một cơ quan cứu hộ của Việt Nam nói tàu cá này bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Tàu cá bị chìm hôm thứ Tư trong khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng Trung Quốc kiểm soát. Cả 5 thuyền viên được một tàu cá Việt Nam khác giải cứu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hãng tin Reuters và báo Tuổi Trẻ dẫn phát biểu của Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đưa ra vào tối thứ Bảy, không nêu thêm chi tiết. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hôm thứ Tư nói, tàu cá Quảng Ngãi QNG 90819 bị tàu Trung Quốc BKS 44101 đâm chìm. Họ không cho biết tàu Trung Quốc là tàu dân sự hay quân sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh được truyền thông nước này dẫn lời nói hôm thứ Năm rằng tàu cá đã bị chìm khi tàu Trung Quốc tiếp cận và thủy thủ đoàn Trung Quốc đã giải cứu các ngư dân. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng nói một tàu chức năng của Trung Quốc đã liên lạc ngay với Trung tâm Cứu hộ và Tìm kiếm Hàng hải Trung Quốc sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, nơi họ vẫn đang liên tục mở rộng các cơ sở quân sự và các cơ sở khác trên các đảo nhân tạo và bãi đá, gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là nguồn chính gây nên căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây. Vào ngày thứ Sáu, một nhà nghiên cứu Biển Đông ở Đà Nẵng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì bị cáo buộc đăng những điều sai sự thật lên Facebook. Ông thường hay chỉ trích điều mà ông nhìn nhận là lập trường mềm yếu của Việt Nam đối với Trung Quốc ở Biển Đông.
Ba tổ chức chuyên nghiên cứu về nạn nô lệ mới tại châu Âu mà nạn nhân là trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh lao động, cảnh báo tệ nạn này đang ngày càng gia tăng và tình cảnh những trẻ nô lệ người Việt đang hết sức bi đát. Bởi vì thay vì hợp tác với nhau để bảo vệ các nạn nhân, chính quyền của nhiều nước trung chuyển có thái độ phủi tay, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đặc biệt trong bối cảnh đang có phong trào chống đối di dân ở châu Âu. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh bị ngược đãi và bóc lột sức lao động tại nhiều nước, trong khi các chính phủ các nước châu Âu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và tỏ ra thờ ơ trước hoàn cảnh của các nạn nhân, trong khi theo luật pháp quốc tế, họ có nghĩa vụ phải bảo vệ những nạn nhân nhỏ tuổi của các tổ chức buôn người quốc tế. Đó là kết luận của một bản báo cáo của các tổ chức hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người, dựa trên một cuộc khảo sát được công bố cách đây vài ngày. Báo cáo mang tên Hành trình bấp bênh, những nguy nan của nạn nhân nạn buôn người bị đưa từ Việt Nam sang châu Âu, đơn cử một số trường hợp cụ thể, như trường hợp của một thiếu nữ mồ côi cha mẹ tên là Dung. Năm 14 tuổi, sau khi ông bà mất, Dung bị người quen biết bán cho một đường dây buôn người người Trung Quốc và bị đưa sang châu Âu lao động. Trong cuộc hành trình dài, đầy gian nan, trên những chuyến xe tải chạy xuyên qua nhiều nước, có một lần Dung bị cảnh sát Pháp chặn lại và thẩm vấn. Dung muốn giải thích những gì xảy đến cho mình và xin được cứu, nhưng không có người thông dịch. Và cô sợ, bởi vì trước đó đã bị những kẻ buôn người dọa giết nếu đi khai báo với cảnh sát. Báo cáo của Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Quỹ Liên kết Thái Bình Dương và Tổ chức Chống nạn buôn trẻ em Anh Quốc nói rằng những đứa trẻ bị các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh trung bình phải đi qua 8 nước trước khi tới điểm đến sau cùng. Tại mỗi nước trung chuyển, những nạn nhân đều bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng tình dục. ECPAT là một mạng lưới chống nô lệ quốc tế gồm các tổ chức hoạt động nhắm mục đích chấm dứt nạn khai thác sức lao động trẻ em và nạn khai thác tình dục trẻ vị thành niên. Giám đốc đặc trách các dự án của Expat UK, bà Debbie Biddle nói, theo luật pháp quốc tế, chính quyền các nước có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em, chống nạn buôn người và bóc lột sức lao động. Bà Mimi Vũ thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương thừa nhận rằng, mặc dù ưu tiên hàng đầu là phải ngăn chặn từ gốc, tức là chặn những kẻ buôn người đưa người ra khỏi Việt Nam, nhưng bà nói các nước châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để chặn đứng nạn buôn người và các nạn khai thác sức lao động tại nước họ. Expat cho rằng những lập luận và chính sách chống di dân của nhiều chính quyền Âu Châu hồi gần đây đã khiến cho công chúng các nước này có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người di dân nói chung. Và vì thế, thay vì bảo vệ và giúp đỡ những đứa trẻ lâm vào tình cảnh đáng thương, lại coi chúng là những thành phần di dân bất hợp pháp và vô hình chung lại đẩy chúng trở lại vào vòng tay của những kẻ ác để tiếp tục bị khai thác và hãm hại. Nạn nhân Dung kể lại trường hợp của cô. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi bị những kẻ hung ác mà tôi rất sợ đưa đi khắp châu Âu. Ở Pháp, cảnh sát đã không giúp tôi. Ở Anh, tôi bị coi như một kẻ tội phạm. Có một điều tôi muốn nói với những người Âu Châu là nếu chuyện này xảy đến cho con cái họ, thì có lẽ họ sẽ không thờ ơ như thế. Với chính phủ Anh, tôi muốn hỏi, tại sao những nạn nhân như tôi lại bị đối xử như những kẻ tội phạm? Theo tài liệu của tổ chức expat.org, thì người Việt Nam được đưa lậu sang Anh bằng nhiều cách. Có người phải đi đường bộ sang Anh, xuyên qua nhiều cánh rừng ở miền Bắc nước Pháp. Một số được đưa lên máy bay, bay trực tiếp từ Hà Nội sang Moscow, rồi sau đó được đưa bằng xe hơi hay xe tải, đi xuyên qua biên giới nhiều nước Đông Âu và Trung Âu, trước khi tới các nước Tây Âu. Trao đổi với Voa Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, cho biết ông đã từng sang Nga và tới thăm một khu vực nơi có nhiều người Việt tạm dừng chân trong cuộc hành trình sang Tây Âu qua ngả các nước Đông Âu. Ông giải thích.
Người Việt mà đi lậu ở bên Đông Âu, nhất là bên Nga rất là đông. Và họ hàng nay họ lập ra những cái khu vực mà hoàn toàn người Việt. Rồi tôi cứ qua tôi gặp đó thì đây rõ ràng là một cái khu chợ hoàn toàn của người Việt. Thành ra cái số người Việt hiện nay mà nhập cư lậu ở bên Nga đó rất là đông. Và sinh sống một cách mà bất hợp pháp nhưng mà họ chỉ xài tiền mặt với nhau. Những cái giới mà du thủ du thực của người Nga đó, lâu lâu họ tràn vô đó để làm những cuộc ráp bố để mà lấy tiền của người đó. Rồi chính phủ Nga có lại cảnh sát khi mà đi vào những khu này đó, thật sự họ đánh đập người Việt, bắt người Việt. Nhưng mà thật sự không ai đuổi người Việt về hết, mà họ chỉ làm cách là làm tiền những người này. Thành ra người Việt hiện nay coi như là cũng là một cái nguồn tài chính cho những cái lực lượng an ninh của các quốc gia mà Đông Âu cũ đó.
Có người bị buộc phải lao động tại các công trường xây cất trong một thời gian trước khi tiếp tục cuộc hành trình sang Tây Âu. Sau khi tới các nước này, các nạn nhân thường bị đưa tới lao động tại các trại trồng ma túy hay các tiệm làm móng tay. Bất chấp ngày càng có nhiều bằng chứng được thu thập về nạn buôn người từ Việt Nam, và bất chấp chính phủ Anh đã tái khẳng định cam kết sự đấu tranh chống nạn nô lệ kiểu mới, nhiều người Việt Nam, cả người lớn lẫn trẻ vị thành niên, tiếp tục bị những đường dây buôn người khai thác sức lao động hoặc buộc hành nghề mại dâm để trả nợ. Expat nói, nhà chức trách các nước trung chuyển thường không nhận ra được họ là những nạn nhân và thay vào đó coi những người này là di dân bất hợp pháp hoặc tệ hơn nữa như những kẻ tội phạm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 11 tháng 3, Trung Quốc và Ethiopia đã ra lệnh ngừng hoạt động các máy bay Boeing 737 MAX 8 sau khi một chiếc máy bay thuộc dòng này của hãng Ethiopian Airlines lâm nạn hôm 10 tháng 3, theo Reuters và CNBC. Reuters cho biết hôm 11 tháng 3, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ngừng khai thác tất cả 96 chiếc máy bay Boeing CO 737 MAX 8. Công ty Boeing cho biết cuộc điều tra tai nạn máy bay hiện vẫn ở giai đoạn đầu và chưa có cơ sở để đưa ra hướng dẫn mới cho các nhà khai thác hàng không. Hôm 11 tháng 3, cổ phiếu của Boeing trên thị trường Hoa Kỳ giảm 9% trong các phiên giao dịch đầu ngày, theo Reuters. Ông Andrew Herdman, Tổng Giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương cho biết, thật bất thường khi ngừng khai thác một dòng máy bay, trừ khi có một vấn đề cơ học cụ thể hoặc lỗi linh kiện được xác định và kiểm tra. Indonesia cũng cho biết sẽ tạm thời ngừng hoạt động máy bay Boeing 737 MAX 8 để chờ kiểm tra, theo CNBC. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ DGCA cũng cho biết họ đang xem xét các vấn đề an toàn liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX 8 đang hoạt động tại nước này, cũng theo CNBC. AP vừa dẫn lời người phát ngôn của hãng hàng không Ethiopia cho biết hãng này đã dừng khai thác toàn bộ 8 máy bay Boeing 737 MAX 8 sau tai nạn thảm khốc khiến 157 người thiệt mạng. Hầu hết các nhà khai thác Boeing 737 MAX 8 khác trên toàn cầu nói với Reuters rằng máy bay của họ sẽ tiếp tục bay và họ không có kế hoạch hủy đơn hàng. Hôm 10 tháng 3, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp tai nạn khi vừa cất cánh ít phút, làm 157 người thiệt mạng. Trước đó vào cuối tháng 10 năm 2018, chiếc máy bay tương tự của Lion Air cũng gặp nạn sau khi cất cánh được 13 phút, khiến 189 người thiệt mạng. Hiện Việt Nam chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX và Việt Nam cũng chưa cấp chứng chỉ cho dòng máy bay này để vào Việt Nam khai thác, theo báo Tiền Phong. Truyền thông Việt Nam cho biết, hiện hãng Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc tàu bay Boeing 737 MAX trị giá 12,7 tỷ đô la, trong đó có 80 chiếc là B737 MAX 10 và 20 máy bay B737 MAX 8. The Voice of America, VOA. Hôm 11 tháng 3, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc phụ trách Myanmar bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch của Bangladesh di dời 23.000 người tị nạn Rohingya ra một hòn đảo xa xôi ở vịnh Bengal vào tháng 4 tới, nói rằng nơi đó không thể sinh sống được và có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng mới. Bangladesh cho biết việc di dời những người tị nạn đến đảo Bashan Cha, theo tiếng Hồi có nghĩa là đảo nổi, sẽ giảm bớt tình trạng quá tải kinh niên trong các trại tập trung ở thị trấn Cox Bazar, nơi có khoảng 730.000 người Rohingya lánh nạn đang tạm trú. Liên Hợp Quốc nói rằng nhóm người thiểu số Hồi giáo này đã phải chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar đến Bangladesh để lánh nạn từ khi xảy ra các vụ sát hại và hãm hiếp xảy ra do quân đội thực hiện vào tháng 8 năm 2017. Bà Yang Hili, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc phụ trách Myanmar, người đã đến thăm hòn đảo này vào tháng 1 năm nay nói: "Ngay sau chuyến thăm của tôi, vẫn còn một số điều chưa rõ ràng, chủ yếu là liệu hòn đảo này thực sự có thể sinh sống được hay không?" Phát biểu tại kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà nói, tái định cư không được lên kế hoạch tốt và tái định cư mà không có sự đồng ý của những người tị nạn liên quan thì có khả năng tạo ra một cuộc khủng hoảng mới. Một số nhóm nhân đạo đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch di rời của Bangladesh, nói rằng hòn đảo trong vịnh Bengal này rất thường xuyên bị lốc xoáy ập vào. Bà Lee phát biểu thêm rằng, có tới 10.000 dân thường được cho là đã rời bỏ nhà cửa của họ ở bang Rakhine, Myanmar kể từ tháng 11 năm ngoái do bạo lực và thiếu viện trợ nhân đạo. Bản thân bà Lee bị chính quyền Myanmar cấm nhập cảnh. Bà Lee kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuyển hồ sơ cáo buộc Myanmar tàn sát người Hồi giáo đến Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và khuyên chính quyền Yangon hãy chấp nhận phán quyết của tòa này. Ông Shah Kamal, Bộ trưởng Bộ Quản lý Thiên tai Bangladesh cho biết, chính phủ của ông đang đàm phán với các cơ quan của Liên Hợp Quốc về vấn đề di rời người tị nạn Rohingya ra đảo.
Chính phủ Ý không nên ủng hộ kế hoạch cơ sở hạ tầng vành đai và con đường của Trung Quốc, một phát ngôn viên của nhóm Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói hôm thứ Bảy, gọi đó là một dự án phù phiếm. Ngày thứ Sáu, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nói rằng ông có thể ký một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này, bất chấp những tin tức cho hay Mỹ lo ngại về triển vọng một đồng minh chủ chốt của Mỹ tham gia dự án này. Ý là một nền kinh tế toàn cầu và một điểm đến đầu tư lớn, chính phủ Ý không cần phải cho dự án cơ sở hạ tầng phù phiếm của Trung Quốc tính chính danh, người phát ngôn Gareth Marquis viết trên Twitter. Ông Tập dự định sẽ đến Ý từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 và ông Conte cho biết Rome và Bắc Kinh đang trông đợi sẽ đạt một thỏa thuận khung cho chuyến thăm cấp nhà nước này. Kế hoạch vành đai và con đường mà ông Tập cổ súy nhắm mục tiêu liên kết Trung Quốc bằng đường biển và đường bộ với Đông Nam Á và Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi thông qua mạng lưới cơ sở hạ tầng trên những tuyến đường của con đường tơ lụa cổ xưa. The Voice of America,
VOA. Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm thứ Bảy kêu gọi người dân trên cả nước tới thủ đô Caracas để biểu tình phản đối Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro, trong khi tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất của nước này trong nhiều thập niên đã kéo dài sang ngày thứ Ba. Phát biểu trước những người ủng hộ trong khi đứng trên một cây cầu ở Caracas, ông Guaido, lãnh đạo quốc hội do phe đối lập kiểm soát và là người đã viện dẫn hiến pháp để tuyên bố ông là Tổng thống lâm thời vào tháng 1, nói chính phủ Maduro không còn cách nào để giải quyết cuộc khủng hoảng điện mà chính phủ gây ra. Ông Guaido hét lớn, tất cả người dân Venezuela hãy đến Caracas. Ông không nói rõ khi nào thì cuộc biểu tình dự kiến sẽ được tổ chức. Người biểu tình trước đó đã xô xát với cảnh sát và quân đội trước một cuộc tập hợp nhằm gây áp lực lên ông Maduro giữa tình trạng mất điện. Đảng xã hội cầm quyền gọi đây là một hành động phá hoại được Mỹ bảo trợ. Nhưng những người chỉ trích của phe đối lập nói đây là kết quả của hai thập niên quản lý kém cỏi và tham nhũng. Reuters dẫn lời những người có mặt tại hiện trường cho biết phần lớn đất nước vẫn chưa có điện vào sáng ngày thứ Bảy, bao gồm cả dinh Tổng thống Miraflores, nơi đang chạy máy phát điện dự phòng. Đảng xã hội đã kêu gọi một cuộc tuần hành cạnh tranh để phản đối điều mà họ gọi là chủ nghĩa đế quốc của Mỹ. Nước đã đặt các chế tài gây tê liệt lên ngành dầu mỏ của Venezuela trong một nỗ lực nhằm cắt đứt nguồn tiền cho chính phủ Maduro. Reuters cho hay vài trăm người đã tụ tập tại trung tâm Caracas cho một cuộc tuần hành tố cáo áp lực của Mỹ đối với Venezuela, điều mà Maduro quy trách là nguyên nhân khiến nền kinh tế nước này điêu đứng. Điện chập chờn trong một số khu vực của Caracas vào sáng ngày thứ Bảy, 6 trong số 23 bang vẫn bị mất điện tính đến chiều ngày thứ Bảy. Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Diosdado Cabello nói trên truyền hình nhà nước. Julio Castro, một bác sĩ đứng đầu một tổ chức phi chính phủ có tên là Bác sĩ vì Sức Khỏe, nói trên Twitter rằng tổng cộng 13 người đã chết trong lúc mất điện, trong đó có 9 người chết trong phòng cấp cứu. Reuters nói họ không thể xác nhận một cách độc lập con số tử vong hoặc liệu đó có phải là kết quả của sự cố mất điện hay không. Bộ Thông tin không trả lời yêu cầu bình luận, hãng tin này cho biết.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Làm thế nào để tin dù cái niềm tin chỉ tựa như một lớp cặn dưới đáy ly đã sạch nước và những lời hứa hẹn bất tận của giới quan chức mang danh cộng sản về sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm. Đầu tháng 3 năm 2019, Võ Văn Hoan, quan chức tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được xem là người phát ngôn của chính quyền thành phố này, thêm một lần nữa thông tin Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng kết quả thanh tra toàn diện Thủ Thiêm, nhưng không quên thòng, vấn đề Thủ Thiêm không thể trong thời gian ngắn mà giải quyết hết được, nhưng thành phố cố gắng trong năm 2019 sẽ giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến khiếu nại của người dân. Như thường lệ, phát ngôn của ông Võ Văn Hoan về vụ việc Thủ Thiêm cần được hiểu là đã được sự chuẩn thuận của không chỉ cấp thường vụ Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh mà còn được phép từ cơ quan thanh tra chính phủ. Từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã biến thành cuội ít nhất 3 lần. Nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những lời hứa hẹn đó.
Hứa hẹn trên hiện ra trong bối cảnh sau khi Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận số 1483 TBTTCP, kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Rất nhiều người dân đã tiếp tục phản ứng và khiếu kiện vì thông báo này chỉ cho rằng 4,3 hectare nằm ngoài danh quy hoạch. Nhưng theo những tài liệu mà người dân có được, thì 5 khu phố thuộc hai phường Bình Khánh, An Khánh cũng nằm ngoài danh giới này. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng trăm người dân Thủ Thiêm tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân. Vậy làm sao có thể tin rằng bản kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ sắp được công bố sẽ giúp tái cân bằng phần nào cán cân công lý đã đạp súng bùn đen ở Thủ Thiêm? Cần so lại quá khứ để nhìn ra hiện tại và tương lai đen đúa đến thế nào? Phép biện chứng lịch sử của thủy tổ chủ nghĩa cộng sản là các Marx hoàn toàn có thể ứng dụng đối với các học trò của ông trong vụ khiếu kiện khổng lồ, đổ máu lẫn chết chóc ở Thủ Thiêm, Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, phép này đã ứng biến ít nhất một lần đối với Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, là những quan chức phải chịu trách nhiệm chính về giải quyết hậu quả Thủ Thiêm.
Còn nhớ vào trước kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng Bí thư Trọng đã buộc Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng bản báo cáo của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn xu trách nhiệm. Bản báo cáo này hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ thẳng một câu: Ủy ban Nhân dân thành phố đang xem xét, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để thống nhất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Như thể hiệp đồng tác chiến, cùng thời điểm Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát ra báo cáo trên, vào trung tuần tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó Chủ tịch Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi thay thế quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tức là chấp nhận cả phần diện tích đất đã giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ. Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ sai sót đối với trách nhiệm của giới quan chức Thành phố Hồ Chí Minh trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái và tham nhũng.
Trong suốt kỳ họp Quốc hội tháng 5, 6 năm 2018, cũng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối cấm khẩu về vụ Thủ Thiêm. Khi đó đã xảy ra một nhịp đồng pha kỳ lạ về quan điểm xử lý khủng hoảng Thủ Thiêm của Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Thiện Nhân, của các cơ quan trung ương như Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều tòa dập một cách rất đồng bộ. Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu đất vàng chỉ cách khu trung tâm quận nhất có 300 thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2019 đã vọt đến vài trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 150 hectare đất giải tỏa lố mà hoàn toàn có thể xem là giải tỏa ăn cướp, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 280.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trong vài trăm điểm nóng khiếu kiện đất đai ở Việt Nam mà Thanh tra Chính phủ thường thống kê, làn sóng khiếu kiện và tố cáo của dân Thủ Thiêm thuộc loại bì phẫn nhất, dày đặc nhất và kéo dài lâu nhất cho tới ngày hôm nay, kể từ khi một quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ ban hành vào năm 1996.
Trong thực tế, không phải Thanh tra Chính phủ và còn lâu mới là cơ quan này, mà chính là người dân Thủ Thiêm đã phát hiện ra là chính quyền đã giải tỏa lố hàng trăm hecta đất của họ. Theo tố cáo của dân oan Thủ Thiêm, trong khi bản đồ người dân trưng ra thực tế diện tích đất chỉ hơn 500 hecta, thì bản đồ 650 hecta của chính quyền tính luôn diện tích nhà đất của người dân. có nghĩa là diện tích giải tỏa thêm có thể đến 150 ha và do đó đã đẩy đuổi thêm hàng ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Một trong những quan chức bị dân Oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất là ông Lê Thanh Hải, chủ tịch và sau đó là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 2000 đến tận cuối năm 2015. Lê Thanh Hải có những biệt danh chính trị như Anh Hai Sài Gòn, Lãnh Chúa Gia Định và cả một biệt danh dân dã mà dân Oan Thủ Thiêm đặt cho là Hải Heo. Từ nhiều năm qua, Lê Thanh Hải cũng được cho là một trong những quan chức tham nhũng nhất và giàu nhất của Việt Nam. Một trong những vụ tai tiếng nhất của Lê Thanh Hải là cướp đất vàng ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là đệ tử ruột của ông Hải là Tất Thành Cang, là bí thư quận 2, đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi người dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ. Đất vàng cùng số lợi nhuận khổng lồ trên đã biến thành nguồn cơn khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 2 tiến hành chiến dịch cưỡng chế di rời đối với dân nơi đây trở nên bạo tàn và đẫm máu nhất trong các vụ cưỡng chế di rời dân ở Việt Nam.
Chiến dịch trên, kéo dài trong nhiều năm trời, đã dẫn đến nhiều cái chết của dân Oan Thủ Thiêm, nhưng lại tuyệt đối không được bất cứ cơ quan chức năng nào tiết lộ và cũng không được báo chí nhà nước công bố. Một nạn nhân điển hình của nạn cưỡng chế trên là gia đình bà Nguyễn Thị Thè. Chồng và con trai của bà Thè đã treo cổ tự vẫn vì bị cưỡng chế, dùng bỏ. Không chỉ đẩy đuổi dân, chính quyền và công an còn kéo quân phá sập và ủi sạch chùa Liên Trì ở quận 2, một cơ sở thờ tự lâu đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng cho tới nay, toàn bộ thủ phạm gây ra vụ cưỡng chế khổng lồ và đẫm máu ở Thủ Thiêm vẫn không hề bị nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đụng tới. Trong một cuộc gặp với dân Oan Thủ Thiêm vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Thiện Nhân nói, những hộ ngoài danh quy hoạch sẽ không phải di rời nữa. Nhưng làm thế nào để xác định ngoài danh quy hoạch, trong khi cho đến nay, toàn bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cố tình lấp liếm vụ tấm bản đồ gốc biến mất. Và cho đến ngày hôm nay, Thanh tra Chính phủ vẫn bỏ ngoài báo cáo nhiều trường hợp nhà dân bị cố tình giải tỏa lố. Không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân Oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân Oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo. Sắp Tết Nguyên đán 2019, Nguyễn Thiện Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại vườn rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di rời lưu hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Giờ đây, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của ông Nguyễn Thiện Nhân, quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác là hèn sĩ, là thăm dân Oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm, chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì đảm bảo về chất lượng công trình. Thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có ma nào thèm mua. Để một khi dân Oan đã ổn định trong khu tái định cư, giới quan chức ăn bẫm, hy vọng làn sóng khiếu tố sẽ giảm bớt. Hy vọng đó rất đúng quy trình. Làm thế nào để chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm trong vụ Thủ Thiêm lại muốn xử lý những tội phạm ăn đất của người dân? Để cuối cùng thói xử lý nội bộ sẽ dẫn đến đánh bùn sang ao, khiến vụ Thủ Thiêm uất nghẹn chỉ còn cách bị nhấn chìm xuống hẳn. Như một quy luật về thủ đoạn chính trị không có gì mới và cực kỳ trơ trẽn, cứ sau 3 đến 4 tháng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại lấp ló thông tin sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện Thủ Thiêm. Quy luật thủ đoạn này kéo dài suốt từ năm 2018 đến nay, sau 20 năm không có luật pháp mà chỉ có luật rừng ở Thủ Thiêm. Và lần này cũng vậy, khi Chánh Văn phòng Võ Văn Hoan lại cười tươi và đưa ra lời hứa mà không biết còn được mấy phần trăm liêm sỉ. Giờ đây hàng ngàn dân Oan Thủ Thiêm không còn gì để mất, lại thêm một lần nữa nhận ra rằng họ vẫn chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ lợi ích và chính trị của các nhóm quyền lực. Những kẻ có cái chết tự treo cổ vì phận uất do bị cưỡng chế của dân Oan chẳng đáng một bữa nhậu của chúng. Quy luật và thủ đoạn chính trị của chính quyền Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân đang tất yếu dẫn đến một quy luật nghịch đảo. Nếu dân không phản ứng mạnh, chắc chắn sẽ chẳng có bản kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm nào được công bố. Chưa kể việc có được công bố chăng nữa thì cũng chỉ đánh bùn sang ao mà không xử lý bất kỳ bất công ghê gớm nào tại Thủ Thiêm.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, mới đây thì có một thính giả tên là Thụ Nguyễn ở bang Florida có gửi đến một cái câu hỏi như sau. Thì tôi xin đọc câu hỏi và nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Ông Thụ hỏi như sau, đó là vợ tôi năm nay 45 tuổi, ở trong gia đình thì có gen bị bệnh thận. Mẹ vợ, chị vợ, các cậu dì bên vợ đều phải chạy thận vì bị suy thận. Vừa qua vợ tôi có đi chụp MRI và khám tại bác sĩ chuyên về thận, bác sĩ nói rằng trong thận của vợ tôi có rất nhiều nang và trong thận cũng có nhiều sạn nhỏ, do nang lớn lên và bị bể nên cũng tạo nên những hạt sạn ở trong nang. Vị bác sĩ này cũng nói là hiện trạng thận của vợ tôi đang ở mức độ 3 và không cho uống thuốc chữa trị về thận. Nếu thận phát triển lên mức độ 5 thì sẽ phải chạy thận hoặc thay thận. Vừa qua bác sĩ có đề nghị vợ tôi dùng thử loại thuốc mới có tên là Ginac, mở ngoặc Tobactan. Thì bác sĩ nói thuốc này sẽ làm chậm sự phát triển của nang nên cũng làm chậm suy thận, nhưng tác dụng phụ của thuốc này ảnh hưởng đến gan. Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn giúp vợ chồng tôi là có nên để vợ tôi thử dùng loại thuốc mới này hay không, công dụng và tác dụng phụ thực sự của thuốc này, cách dùng là phải uống thuốc này trong bao lâu, và xin bác sĩ cho lời khuyên về chế độ ăn uống làm việc cho người bị bệnh thận như thế nào ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn ông Thủ đã gửi câu hỏi. Tóm lại là ông cho biết là bà nhà bị suy thận giai đoạn 3, thận có nhiều nang, trong nang có sạn. Bác sĩ điều trị đề nghị dùng một loại thuốc tương đối là mới, tên thông thường gọi là Tolvaptan, đọc theo tiếng Việt cho dễ. Ông quan ngại về tác dụng phụ trên gan của thuốc. Trước nhất xin nói đầu tiên là bệnh của bà trong y khoa chúng tôi gọi là bệnh thận đa nang, nói theo tiếng Việt. Thận đa nang, như ông cho biết, là một bệnh di truyền, nó xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Bệnh tiến triển chậm, gây ra suy thận mãn, làm cho một nửa số người bị thận đa nang phải lọc thận khi 65 tuổi.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ nói rõ hơn là nang là gì và tại sao gọi là bị thận đa nang trong trường hợp này?
Vâng, đây là những chữ mà đối với chúng ta thì tương đối là mới, nhất là đối với người không ở trong ngành y. Thì nang theo nghĩa thông thường là một cái túi nhỏ có chứa một chất lỏng. Trong y khoa chúng tôi gọi cái chất lỏng đó là dịch, cho nó nó trang trọng. Trong y khoa thì nang là một cái bọc có chứa những cái, là một cái bọc mà cái thành của cái bọc như trong cơ thể, cái đơn vị của cơ thể là những cái tế bào, vậy thành của cái bọc của cái nang là những tế bào, nó tiết ra một chất dịch, tức là một chất lỏng vào trong cái bọc đó. Nang có thể nhỏ chừng 1-2 mm cho đến vài cm, hay là có thể lớn hơn nữa, có những cái nang khá lớn, gọi là thận đa nang vì thận của người bị bệnh có nhiều nang. Những cái nang này có thể lớn hay nhỏ, có thể gây ra suy thận với những cái mức độ khác nhau tùy theo sự tiến triển ở từng người.
Thì nguyên nhân nào nó dẫn đến thận đa nang à, thưa bác sĩ?
Vâng, như ông Thụ có cho biết, thận đa nang là một cái bệnh di truyền do đột biến của một cái gen mà ta có người dịch là di thể. Chúng ta dùng chữ gen có lẽ để cho nó phổ biến, để cho ai có tham khảo những cái tài liệu bằng tiếng ngoại quốc thì dễ tìm thấy. Cái gen bất thường, cái gen nó đột biến, nó trở nên bất thường, và nó bất thường cho nên nó tạo ra cái sự phát triển, nó có cái ảnh hưởng bất thường. Và trong trường hợp của cái thận đa nang thì nó làm cho cái thận nó phát triển bất thường. Cái điều này nó xảy ra từ khi người ta còn ở trong cái bào thai, là nó đã bắt đầu xảy ra từ khi còn ở trong bụng mẹ. Thế thì từ khi ở trong bào thai thì một số cái tế bào nó đáng lẽ phải phát triển thành cái thận bình thường, nó phát triển khác đi, nó tách ra và tạo thành những cái túi nhỏ, lúc đầu thì vô cùng nhỏ, li ti. Thế những cái túi nhỏ này nó lớn dần với thời gian. Người bị thận đa nang có thể có rất là nhiều nang, làm cho cái thận bị biến dạng đi, nó trở nên giống như là một chùm nho. Các nang có to nhỏ, không đều nhau, có những nang như là trái nho, nhưng có những cái nang lớn hơn, nó lớn bằng cái trái táo, hay là lớn hơn nữa, nó chứa chất lỏng. Những cái nang này không có tham dự vào sự làm việc bình thường của thận, nhưng nó lại đè vào các cái phần thận bình thường, nó cản trở sự tiếp máu của các cái phần thận bình thường, cũng như là làm thay đổi cái mô thận bình thường, làm trở ngại cái sự làm việc của thận, và do đó thì nó gây ra suy thận. Sự phát triển bất thường này nó xảy ra rất là chậm trong nhiều chục năm, nên nó không gây ra triệu chứng gì khi mà cái người có thận đa nang còn trẻ và không hề biết. Nó chỉ gây triệu chứng khi bệnh nhân đã đến từ 40 tuổi trở lên, và từ đó thì triệu chứng mỗi ngày một nhiều hơn vì cái sự suy thận nó đã tiến triển.
Những triệu chứng của thận đa nang như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thận đa nang không có triệu chứng nào chuyên biệt cả. Chỉ đến khi nó làm cản trở sự làm việc của thận bình thường thì nó bắt đầu có những cái triệu chứng của bệnh suy thận nói chung. Những triệu chứng đó là cao huyết áp. Ta biết rằng huyết áp và thận có ảnh hưởng qua lại với nhau. Thế mà những người này thường là người trẻ và cái sự cao huyết áp của họ thường là cao huyết tâm trương. Thì chúng ta đo áp huyết nó có hai số. Cái số đầu tiên nó cho một cái áp huyết, cái con số của áp huyết mà chúng ta gọi là tâm thu, khi tim bóp lại và khi tim nở ra, máu cũng chảy dưới một cái áp lực nhỏ hơn, gọi là áp huyết tâm trương. Tuy nhiên trong trường hợp mà rõ, khi cái thận nó lớn, khi cái nang lớn, thì ta có thể thấy có bướu của thận ở bên hai bên hông, có thể bên nhỏ hơn, bên lớn hơn. Có những người thì cái bướu rất là nhỏ thì ta không thể sờ thấy, nhưng có những người bướu rất là lớn, nó giống như là bụng của một người phụ nữ có thai vậy. Bệnh nhân có thể đột xuất, có khi bệnh nhân đi tiểu ra máu. Đi tiểu ra máu có thể đau, cũng có khi không đau. Cũng có khi thì có sản tiết niệu, và nếu cái sản nó di chuyển thì cũng có thể làm đau. Có người có thể bị nhiễm trùng đường tiểu. Nếu làm xét nghiệm những người này thì thấy là có chất đạm ở trong nước tiểu. Bệnh nhân nếu suy thận nhiều thì có thể thiếu máu và chức năng thận giảm. Nếu chúng ta siêu âm thì thấy rõ cái hình dạng của thận đa nang. Chúng ta thấy các cái nang thì siêu âm là cái cách rẻ nhất và chắc là tốt nhất để chẩn đoán cái tình trạng thận đa nang. Đi sâu hơn một bước nữa, chúng ta làm cái xét nghiệm về di truyền thì có thể thấy cái sự đột biến của cái gen mà y khoa đặt tên là gen thận đa nang 1 và thận đa nang 2, nói tắt theo tiếng Anh là DAPK-PKD1 và 2.
Thưa bác sĩ, có người làm siêu âm ổ bụng phát hiện một nang ở thận thì có phải là bị thận đa nang không?
Vâng, thỉnh thoảng trong sự làm việc hàng ngày thì chúng ta cũng có thể thấy những người siêu âm bụng về một lý do nào khác. Ví dụ như siêu âm vì đau bụng trên, nghĩ là có sản túi mật, hay là phụ nữ đi siêu âm khi có thai thì có thể tình cờ thấy một cái nang ở trong thận. Nhưng những người thường không có yếu tố gia đình của cái bệnh suy thận mà có một cái nang mà thôi thì không có gì đáng kể. Một số người có thể có một cái nang ở đâu đó trong người, cụ thể như là thận hay là gan, thì không phải là một lý do để lo ngại. Riêng đối với những người mà trong gia đình đã có thận đa nang, tức là đã có một cái nghi ngờ về một yếu tố di truyền, thì y khoa có cho thấy, có đưa ra cái hướng dẫn như thế này. Nếu mà những người trong gia đình đã có người bị thận đa nang, mà nếu người đó có dưới một cái nang, có một cái nang thôi thì không đáng kể, nhưng nếu có ít nhất hai cái nang ở một bên thận, là một nang ở mỗi bên thận ở những người dưới 30 tuổi. Thì đó là một yếu tố đáng kể và đáng để theo dõi vấn đề thận đa nang. Tức là họ ít nhất phải có hai cái nang trở lên nếu họ dưới 30 tuổi. Ta biết là vì cái nang nó phát triển theo tuổi, cho nên những người từ 30 đến 60 tuổi đến 59 tuổi thì phải có ít nhất là hai nang ở mỗi bên, tức là tổng cộng 4 nang. Họ có thể ít nhất có 4 nang ở mỗi bên, tức là 8 nang nếu họ trên 60 tuổi. Vậy người nào đó tình cờ mà thấy một cái nang ở một bên thận mà thôi thì cũng không phải là lý do để lo ngại. Tất nhiên là chúng ta ghi nhận điều đó.
Thưa bác sĩ, ông Thủ nói là bà nhà ông bị suy thận giai đoạn 3. Thế là cái giai đoạn 3 đó là thế nào?
Vâng. Chúng ta nói lại một chút về sự hoạt động của thận. Thận chủ yếu là một bộ phận bài tiết. Nó bài tiết có nhiệm vụ thải cái chất bã, tức là những cái chất hòa tan vào trong nước tiểu. Ở người trẻ và khỏe mạnh thì thận làm lọc được 120 phân khối máu trong một phút. Trong y khoa thì chúng tôi đo được cái sự làm việc của thận thì có cái công thức để tính. Chúng ta cứ nhớ rằng là ở người trẻ thì họ làm việc tốt nhất thì lọc được 120 phân khối máu trong một phút, nghĩa là trong một phút cái thận của người trẻ và khỏe làm sạch được 120 phân khối máu. Với tuổi và do bệnh tật thì cái khả năng lọc của thận giảm dần. Bệnh tật ví dụ như là tiểu đường hoặc cao huyết áp, thì nghĩa là khi cái chức năng lọc của thận giảm thì y khoa gọi như thế là thận suy. Chúng ta có thể đo lường được cái khả năng làm việc của thận. Và do đó thì chúng ta xếp loại, ta phân loại các tình mức độ thận suy như thế này. Ở cái giai đoạn 1 thì người đó lọc được trên 90 phân khối máu trong một phút. Tức là tốt, tức là khá tốt. Giai đoạn 2 thì họ lọc được từ 60 đến 90 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 3 thì lọc được từ 30 đến 60 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 4 lọc được từ 15 đến 30 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng thì họ chỉ lọc được ít hơn là 15 phân khối máu trong một phút. Bà thụ ở giai đoạn 3 tức là đã có một cái mức độ suy thận đáng kể, tuy là bề ngoài và có thể là ở như thường và có thể làm việc hoạt động như thường, nhưng mà khi khả năng của thận đã bị hạn chế và có thể có những cái thay đổi rất là tế nhị mà bề ngoài không thấy nhưng mà xét nghiệm thì có thể thấy.
Thưa bác sĩ của bà Thủ, theo như ông nói là đề nghị dùng cái loại thuốc tên là tovaptan, thì thuốc đó có chữa khỏi bệnh không?
Vâng, chúng ta đúng là bệnh thận đó tự nó không có thuốc để chữa chính cái tình trạng suy thận, mà người thầy thuốc thì có nhiệm vụ theo dõi, tuy là không có chữa trực tiếp cái suy thận nhưng mà người thầy thuốc vẫn giúp được bằng cách là theo dõi tình trạng của người có cái thận đa nang và sửa đổi những cái thay đổi về chúng ta gọi là chuyển hóa ở trong máu của người có suy thận để giảm bớt triệu chứng cũng như là điều trị cái những cái bệnh gây ra suy thận để ngăn chặn, để giảm bớt cái sự tiến triển của thận. Đó là nói chung, thành ra là không có thuốc chữa trực tiếp cái suy thận nhưng mà có thể giúp được. Gần đây thì cho đến năm tháng 4 vừa qua, tháng 4 năm 2018 thì dựa trên hai cái nghiên cứu có giá trị và xác định rằng có một thứ thuốc có thể dùng để chữa, để giúp cho người bị thận đa nang như là trường hợp của bà Thủ. Cái thuốc đó tên gọi là tovaptan. Nó là một thứ thuốc mà không phải là chữa được cái thận đa nang, vì thận đa nang là một bệnh di truyền nó có từ khi cái người bệnh đó ở trong bào thai là nhưng mà chúng ta nên biết một chút về cái cơ chế tại sao người bị thận đa nang lại bị suy thận, là bởi vì cái thận, người bị thận đa nang như là chúng ta có nói lúc mới bắt đầu là một số tế bào của thận, của bào, trong cái bào thai, trong cái phôi thai của người bị bệnh phát triển khác thường, nó tách ra và nó trở thành, làm thành những cái túi nhỏ và nó tiết dịch, tiết luôn luôn tiết dịch vào trong cái túi đó, thành ra những cái túi đó lớn lên và thành ra cái nang. Cái thuốc tôn gia tăng nó không chữa được khỏi cái bệnh thận đa nang, nhưng nó cản trở cái sự tiến triển của bệnh, nó tác động trên cái cơ chế gây bệnh của cái thận đa nang, nó hạn chế giảm bớt cái việc tiết dịch vào trong cái nang, do đó làm cho cái nang nó chậm phát triển, nó chậm lớn lên và do đó cản trở, ngăn cản, làm chậm lại cái sự tiến triển của bệnh. Thì đó là cái cơ chế tác dụng, cơ chế hoạt động của cái thuốc tolvaptan. Đó là một tin mừng, nó là một tiến bộ của y khoa, vì ngày nay cái khoa sinh học phát triển, chúng ta có thêm những thuốc mới có hiệu quả hơn trước. Thành ra tôi rất đang không có chữa khỏi bệnh, nhưng mà giúp làm chậm sự phát triển của cái bệnh thận đa nang. Theo nghiên cứu thì nó có chứng minh điều đó, có những con số dữ liệu cho thấy là dùng thuốc thì làm cho cái thể tích của các cái nang nó chậm lớn lên và do đó làm chậm cái sự tiến triển của bệnh thận, bởi vì bệnh thận một khi đã bắt đầu thì sẽ mỗi ngày một nhiều hơn chứ không bớt đi, mà khác là nếu cái nang nó cứ tiếp tục lớn lên thì nó lại càng gây hại nhiều hơn, do đó cái ý kiến dùng một chất để cản trở cái sự tiết dịch vào trong các nang là một ý kiến tốt. Có người có thể là lạc quan ước tính rằng những người dùng thận đa nang sau một thời gian thì người ta ước tính rằng là dùng thuốc này có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thận đa nang đến suy thận, đến lúc phải lọc thận nhân tạo, nghĩa là làm chậm sự tiến triển của bệnh được 6 cho đến 9 năm. Nếu mà làm cho cái khả năng phải chạy thận nhân tạo chậm lại được 6 hay là 9 năm thì là một thời gian rất rất là đáng kể đối với một người có suy thận, thì đó là ước tính mà thôi. Tuy nhiên thì nó mở ra một cái triển vọng, nó cho hy vọng là chúng ta có một cái thuốc có hiệu quả. Tuy nhiên nó không tuyệt đối. Thì thuốc có nhiều tác dụng tốt. Tất nhiên là khi ta can thiệp vào một cái sự hoạt động của tế bào, tác động trên những cái chất điện giải đến cái cơ chế hoạt động của tế bào, thì tất nhiên là sẽ có chờ đợi phải có một cái tác dụng phụ nào đó. Thì những người dùng thuốc này có ngoài cái tác dụng tốt, có thể là đi tiểu nhiều hơn, có thể là có vài người nào đó thấy nhức đầu, đau ngực, có thể là tăng cái chất gọi là axit uric ở trong máu, làm cho họ có thể bị đau cái bệnh gọi là thống phong hay là bệnh gút. Nhưng mà cái tác dụng phụ đáng kể là xảy ra ở gan. Một số người cái men gan của họ tăng lên cao gấp 2,5 lần gan bình thường. Nên đó là một điều quan tâm, bởi vì gan là một bộ phận quan trọng. Nhưng mà cái số người mà có cái men gan tăng lên này do dùng thuốc tuy vậy không nhiều lắm, và cái men gan có thể trở lại bình thường nếu người đó ngừng dùng thuốc. Không nhiều lắm nghĩa là cái nghiên cứu cho thấy là trong 200 người dùng cái thuốc này tolvaptan thì có một người có cái men gan tăng, một trong 200 thì không phải là một con số lớn. Tuy nhiên trong mọi việc thì chúng ta làm đều có cái lợi và cũng có cái tác dụng phụ. vì dựa trên cái nghiên cứu mà cho cái kết quả tích cực như vậy, cho nên là cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm có cho phép được dùng thuốc này, nhưng mà với điều kiện là dùng trong một cái chương trình hạn chế chỉ dành cho những người có nguy cơ bị bệnh tiến triển nhanh. Một phương pháp để đo lường cái sự tiến triển của thận đa nang là chụp CT, cụ thể là MRI, như là bà Thủ đã được làm. Bác sĩ đã làm cái đó, làm cái xét nghiệm đó để trong nhiều mục đích. Một là chẩn đoán cái sạn ở trong các nang của bệnh nhân. Hai là MRI loại trừ cái khả năng lỡ chẳng may người đó bị bệnh thận đa nang nhưng lại có một cái bệnh ung thư thận. Và điều thứ ba là MRI là cái phương pháp tốt để đo cái thể tích của thận, đo cái khối lượng của thận. Bởi vì thận đa nang lớn và nó càng lớn lên nhanh thì càng cho thấy là càng có cái nhu cầu nên dùng thuốc để cản trở sự lớn lên của những cái nang, thì MRI được làm trong mục đích đó. Người ta khuyên là không nên dùng cái phương pháp tăng này cho những người đã suy thận nhiều, như là cái lọc cầu thận của họ dưới 25 phân khối trong một phút. Khuyên là không nên dùng cho những người dưới 18 tuổi. Tất nhiên là cũng khuyên là không nên dùng cho những người trên 55 tuổi. Nói chung thì ý kiến nhiều người cho rằng đối với những người dưới 55 tuổi mà có suy thận giai đoạn 3, dù là có hay không, đo cái thể tích của thận có thể được điều trị bằng tôn giáp tăng. Thành ra bà Thụ có thể là trong cái nhóm này chẳng. Theo ý tôi thì chúng tôi đưa ra những cái thông tin trên có mục đích là để ông Thụ tham khảo, để có thể dùng làm tài liệu mà để bàn trao đổi với bác sĩ điều trị của bà, để xem nên để xem xét về việc khả năng dùng cái thuốc tôn đáp tăng để ngăn cản, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thận đa nang. Và chúng tôi tuy nhiên không có ý kiến là làm chẩn đoán hay điều trị thay cho bệnh bác sĩ điều trị, và đó là và chỉ muốn cung cấp những cái tài liệu để ông có thể tham khảo để dùng trong việc trao đổi bàn bạc với bác sĩ điều trị của bà để chữa cho bà trong cái việc trong cái tình trạng thận đa nang của bà.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã trả lời thính giả Thù Nguyễn về vấn đề suy thận, thận đa nang. Trong cái câu hỏi của thính giả Thù Nguyễn đó thì có đề cập đến cái việc là phải chạy thận, thì rất tiếc là chương trình hỏi đáp y học của chúng ta hôm nay thì nó hết giờ rồi. Thì mong rằng là trong một cái dịp tới, đề nghị bác sĩ nói về chạy thận là gì, giải thích về chạy thận như trong cái câu hỏi của thính giả Thù Nguyễn có hỏi.
Vâng, chúng tôi sẽ đề cập đến điều đó trong một cái buổi phát thanh sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.